Có bao giờ một người nào mời quý vị đi ăn trưa mà quý vị phải trả 2.000 đồng không? Có ai trong chúng ta có lần nào làm như vậy không? Sẵn không những mình trả 2.000 đồng nhưng mà mình sẵn sàng mình trả 2.000 đồng. Tôi chưa bao giờ làm như vậy cả. Không biết ai trong chúng ta làm như vậy chưa. Nhưng mà bữa hôm qua tôi coi tin tức ở trên Internet thì có ông này người Trung Hoa. Ông tên là Giang Giao. Ông sẵn sàng trả không phải 2.000 đồng nhưng mà 2.110.000 đồng để ổng được ăn trưa với một người. Nó có cái gọi là đấu giá. Mỗi năm ông Warren Buffett là một người mà đầu tư rất là giỏi, rất là nổi tiếng. Ổng là tỷ phú, có thể ổng bây giờ là nhất nhì, giàu nhất nhì trên thế giới. Thì mỗi năm ông Warren Buffett này ổng mới ra một ổng offer, ổng cho mọi người có thể đấu giá với nhau ở trên eBay đó, để người nào mà giá cao nhất á, thì được ăn trưa với ổng và trả cái số tiền đấu giá đó. Vừa rồi thì ông người Tàu này ổng trúng cái giá cao nhất để được ăn một buổi trưa thôi, một buổi trưa với Warren Buffett. Tới không mà tới 2.110.000 đồng, đúng ra 2.110.100 với một người chỉ ăn trưa thôi, chưa biết khi nào sẽ ăn. Bởi vì hai người ông người Tàu này với ông Warren Buffett sẽ làm việc với nhau để chọn cái ngày ăn trưa với nhau. Tôi đọc cái tin tức này tôi suy nghĩ, không biết tại sao ông người Tàu này muốn ăn trưa với ông Warren Buffett. Có thể lắm là vì ông này ông nổi tiếng cho nên muốn ăn trưa với một người nổi tiếng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng bởi vì ông người Tàu này, ông Giang này, ông Giao này, ông là người cũng đầu tư rất là nổi tiếng ở bên Tàu, cho nên tôi tin chắc rằng ông muốn ăn trưa với ông Warren Buffett này để học một cái bí quyết thành công nào đó trong cái sự đầu tư của ổng. Cho nên ổng mới sẵn sàng bỏ ra 1.000.000 để được ăn trưa. Thưa quý ông bà anh chị em, có một người còn hơn là Warren Buffett nữa. Mà quý vị có thể gặp người này, người này có quyền năng vô biên, người này giàu có vô tận, người này khôn ngoan không ai bằng, người này có thể ban cho quý vị tất cả những gì quý vị ao ước trong cuộc đời này. Mà không những quý vị có thể gặp người này một buổi trưa để ăn, nhưng mà quý vị có thể gặp người này 24/24. Quý vị cảm thấy như thế nào? Không cần phải trả đồng nào cả. Quý vị nói thiệt hả? Có người đó hả? Đúng như vậy quý vị. Đức Chúa Trời, Thượng Đế, mỗi lần quý vị đọc lời của Ngài, mỗi lần quý vị mở lời của Ngài ra, quý vị đọc học, đó là lúc quý vị được gặp Ngài. Ước ao rằng không ai trong chúng ta phải giống như cái ông người Tàu này, cố gắng bỏ ra 2.100.000 để gặp một người ăn trưa cỡ chừng 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà mỗi người trong chúng ta dành thời gian để gặp chính Đức Chúa Trời qua lời của Chúa bất cứ lúc nào. Bởi vì sao? Khi quý vị học lời của Ngài, đọc lời của Ngài, không những không có giống, còn hơn là ông Warren Buffett cho cái bí quyết để thành công trong cái sự đầu tư của mình, nhưng mà Đức Chúa Trời sẽ cho quý ông bà anh chị em có một đời sống, chỉ cho quý ông bà anh chị em bí quyết sống thành công, sống đắc thắng trong mọi lĩnh vực của đời sống của quý vị, từ phần thể chất đến phòng tâm linh. Và buổi chiều nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em, mỗi lần mình đến với lời của Chúa, tôi biết có một số người họ rất là sợ. Sợ là vì sao? Không biết cái cách làm thế nào để học hỏi lời của Ngài, mình phải chuẩn bị như thế nào. Cho nên buổi chiều nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em làm thế nào để những lời của Chúa nó trở thành sự sống trong đời sống của mình. Bởi vì khi quý ông bà anh chị em đến với lời của Chúa, đọc lời của Chúa, mà đọc xong rồi lời của Chúa nó vẫn ở trong Kinh Thánh mà thôi, mà nó không có ở trong lòng của quý vị, thì nó không có ích lợi gì cho chúng ta cả. Chúng ta không thể nào sống một đời sống, kết quả đời sống, thành công một đời sống đắc thắng như Chúa hứa trong Kinh Thánh, nếu mà chúng ta không biết cách để lấy lời của Chúa đem vào đời sống của chúng ta. Và đó là điều mà tôi muốn chia sẻ, làm thế nào để lời của Chúa, khi quý ông bà anh chị em đến gặp Chúa, lời của Chúa nó trở thành sự sống và phước hạnh trong đời sống của mình. Lời của Chúa làm thế nào để lời của Ngài trở thành cái sự đắc thắng trong đời sống của chúng ta. Và tôi không thấy cái chỗ nào nói một cách rõ ràng hơn là ở trong Gia Cơ đoạn 1. Xin chúng ta quý bạn chị em nào có Kinh Thánh xin mở trong Gia Cơ đoạn 1, cho chúng ta thấy cách làm như thế nào để chúng ta đem lời của Chúa trong Kinh Thánh đi vào đời sống của chúng ta. Gia Cơ đoạn 1 cho chúng ta thấy lời Chúa, một người tin Chúa đọc lời Chúa chưa có đủ, học lời Chúa chưa có đủ, làm thế nào để lời của Chúa thay đổi cuộc đời của mình. Và để lời của Chúa thay đổi cuộc đời của mình phải biết cách làm thế nào để tiếp nhận lời của Chúa. Và đó là điều mà tôi muốn chia sẻ tuần tới và tuần tới nữa, làm thế nào để đối đáp lại lời của Chúa và làm thế nào để sống theo lời của Ngài. Hôm nay tôi chỉ nói về phần đầu tiên, đó là làm thế nào để tiếp nhận lời của Chúa trong đời sống của chúng ta. Bởi vì chỉ khi nào chúng ta tiếp nhận được lời của Chúa trong đời sống của chúng ta thì chúng ta mới thật sự có một đời sống thành công, một đời sống đắc thắng. Gia Cơ đoạn 1 câu số 18: ấy chính Ngài theo ý muốn mình đã dùng lời chân thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên. Hỡi anh em yêu dấu, anh em phải biết điều đó. Người nào cũng phải mau nghe, chậm nói, chậm giận, vì cơn giận của con người không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Vậy hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng như mình nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em. Ở đây chúng ta thấy cái câu số 19 đó, chúng ta thường dùng là làm thế nào để mình, và mỗi người phải mau nghe, chậm nói, chậm giận, là cái cách mình đối xử với nhau. Khi người nào nói thì mình cố gắng mình nói, mình nghe cho kỹ, rồi mình trả lời lại một cách chậm chậm, đừng có trả lời nhanh quá, nó sẽ làm cho mình trả lời sai, rồi chậm giận vân vân. Nhưng điều đó là rất là tốt, rất là cần thiết. Nhưng mà ở đây nói về một người nghe lời của Chúa, nghe lời của Chúa. Chúa muốn mỗi người trong chúng ta nghe lời của Chúa mau. Và chậm nói chậm giận có nghĩa là sao? Chút nữa chúng ta sẽ đến cái phần đó. Nhưng mà ở đây tôi muốn đi phần đầu tiên, đó là câu số 20-21: vậy hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng như mình nhận lấy lời. Lời ở đây là lời của Chúa đó, Kinh Thánh đó. Hãy nhận lấy lời đã trồng trong anh em. Cái chữ nhận lấy ở đây là một cái mạng lệnh. Chúa nói mình hãy nhận lấy lời của Chúa. Mà lời đó như thế nào? Là lời để trồng trong anh em. Nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Ở đây cái chỗ mà nói lời đã trồng trong anh em có nghĩa là khi nói về sự cứu rỗi mà Chúa ban cho chúng ta, khi chúng ta tin nhận Chúa đó, sở dĩ chúng ta tin nhận Chúa được đó, là nhờ lời của Chúa, nhờ Kinh Thánh cho chúng ta biết. Hay là nói cách khác hơn, Kinh Thánh được trồng trong lòng của chúng ta, giúp chúng ta biết được chúng ta là người có tội, chúng ta cần đến Chúa. Cái cách mà Chúa giúp, Chúa cho người này người nọ tin Chúa có thể nhiều cách khác nhau. Có thể quý vị tin Chúa bằng cách là có người nào họ giới thiệu làm chứng về Chúa cho mình, hoặc là có thể quý vị không ai nói về Chúa cho quý vị cả, nhưng mà quý vị học hỏi, suy gẫm lời của Chúa, quý vị biết được. Nhưng mà dầu cách nào đi nữa thì lời của Chúa là điều chính mà giúp cho chúng ta tin nhận Ngài. Đó là ý mà Chúa nói ở đây, lời đã trồng trong chúng ta. Ở đây nói về sự cứu rỗi, lời của Chúa đem sự cứu rỗi vào trong lòng của chúng ta. Nhưng mà ở đây lời của Chúa nói rằng chúng ta có thể, có thể lời của Chúa đã trồng trong lòng của chúng ta khi chúng ta tin nhận Chúa rồi, nhưng mà có thể chúng ta chưa tiếp nhận lời của Chúa. À, như vậy là nghĩa sao? Lời của Chúa đã trồng trong chúng ta là lúc mà chúng ta tin Chúa, nhưng mà sau đó rồi chúng ta không có tiếp nhận lời của Chúa vào trong đời sống của chúng ta. Mà khi chúng ta không tiếp nhận lời của Chúa trong đời sống của chúng ta thì lời của Chúa nó không có ích lợi gì trong đời sống của chúng ta cả. Cho nên câu hỏi được đặt ra ở đây đó là lời của Chúa làm thế nào để mình tiếp nhận lời của Chúa. Cái chữ lời của Chúa được trồng trong lòng của chúng ta khi chúng ta tin Chúa cho chúng ta thấy một cái hình ảnh lời của Chúa, Kinh Thánh ấy, như một cái hạt giống được trồng vào đất để cho nó mọc lên. Mục đích của hạt giống khi trồng vào đất là để nó mọc lên và nó đơm bông cái quả. Nhưng mà chúng ta biết hạt giống nó mọc lên được, nó đơm bông kết quả được hay không là tùy cái tình trạng của cái miếng đất mà mình gieo cái hạt giống vào. Có nghĩa là sao? Nếu cái miếng đất đó không có chuẩn bị trước, không có đủ màu mỡ, thì dầu có gieo hạt giống tốt mấy đi nữa vào miếng đất đó thì hạt giống đó nó cũng không có đơm bông kết quả tốt được. Cho nên Chúa nói cách đây tôi nhớ bao nhiêu tháng tôi có chia sẻ về bốn loại đất mà hạt giống Chúa được gieo vào. Mỗi lần mình đến thờ phượng với nhau, trong cái phòng thờ phượng này có bốn loại hạt giống khác nhau. Xin lỗi, bốn loại đất khác nhau. Hạt giống là lời của Chúa. Và hạt giống không thể nào mọc trong cái đất cứng cỏi, đất không có chuẩn bị trước gì cả. Có một số con cái Chúa, chúng ta nhớ ở đây là nói về những người tin Chúa, bởi vì hạt giống đã trồng trong chúng ta, nói về sự cứu rỗi, chứ không có nói về những người chưa tin Chúa. Hạt giống, có nhiều người đã tin Chúa rồi, đi nhà thờ rất là đều đặn. Ngay cả những buổi học Kinh Thánh thứ ba, Chủ nhật, thứ bảy rất là đều đặn. Mà có thể họ đọc lời của Chúa mỗi ngày, nhưng mà họ không có trưởng thành gì cả, không có mọc lên gì cả. Vấn đề tại sao vậy? Vấn đề không phải là lời của Chúa, không phải hạt giống, nhưng mà vấn đề đó là người đó không có sẵn sàng tiếp nhận lời của Chúa vào đời sống của mình. Và đó là lý do mà Chúa nói rằng ai có tai hãy nghe. Chúa giảng cho mọi người, Chúa nói ai có tai hãy nghe. Ủa, cái câu nói Chúa nói gì kỳ vậy? Không lẽ có người điếc ở trong này đâu, phải không? Không phải. Ý Chúa không có nói là ai có tai hãy nghe. Ở trong Mác đoạn 4 câu 9 Chúa nói ai có tai hãy nghe. Chúa không có nói về cái lỗ tai bình thường của chúng ta, nhưng mà Chúa nói về cái lỗ tai ở trong lòng của chúng ta, tấm lòng của chúng ta. Khi nghe lời Chúa, chúng ta có sẵn sàng mở lòng mình ra tiếp nhận lời của Chúa và sống theo lời của Chúa hay là không? Nếu chúng ta không có cái tấm lòng sẵn sàng như vậy thì lời của Chúa được giảng ra, hoặc là khi chúng ta đọc lời của Chúa đi nữa, nó không có ích lợi gì cho chúng ta cả. Cho nên tấm lòng của chúng ta, khi chúng ta học lời của Chúa, tấm lòng của chúng ta quan trọng vô cùng. Mỗi lần quý ông bạn chị em đến thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật, tấm lòng của mình quan trọng vô cùng. Không phải là mình đến chuyện gì xảy ra thì xảy ra, tôi đến nghe được cái gì thì nghe, còn không thì thôi. Thưa quý ông bạn chị em, nếu mình đến với Chúa, lời của Chúa, mà mình tới với đến với Chúa với tấm lòng mà bất cần như vậy, thưa quý ông bà anh chị em, mình sẽ không bao giờ tiếp nhận được lời của Chúa cả. Dầu lời của Chúa có giảng ra, có hùng hồn, có mạnh mẽ đến đâu đi nữa, có tốt đẹp như thế nào đi nữa, nó cũng không có ích lợi gì cho mình cả. Cho nên ở đây, làm thế nào để mình lắng nghe được lời của Chúa, mình tiếp nhận lời của Chúa, mình đến với Chúa, mình học lời của Chúa, mình nghe lời của Chúa, nhưng mà nó không có ích lợi gì trong đời sống của mình? Tôi thấy cái đó là cái buồn vô cùng, phải không quý vị? Mình đến mình về một buổi tiệc thật là ngon, đồ ăn thật là ngon, thật là bổ, mà mình không có cảm thấy muốn ăn gì hết. Cuối cùng nguyên cả bữa tiệc vậy, mình không ăn được miếng, mình không ăn miếng nào cả, mình về nhà bụng đói meo. Mà không phải chỉ một buổi lần, nhưng mà lần nào cũng vậy. Wow, buồn vô cùng, nó không ích lợi gì cho chúng ta cả. Cho nên ở đây Gia Cơ cho chúng ta, lời của Chúa cho chúng ta thấy tiếp nhận lời Chúa vô cùng quan trọng. Tiếp nhận lời Chúa không nhất thiết chỉ nghe lời của Chúa hay là đọc lời của Chúa, nhưng mà mình phải có tấm lòng như thế nào. Nếu mình có tấm lòng, mình có những cái điều kiện mà Chúa muốn mình cần phải có tấm lòng, mình cần phải có, thì bảo đảm cái hạt giống của Chúa gieo vào trong đời sống của mình, nó sẽ mọc lên và nó kết quả, nó đem lại sự sống sung mãn, nó đem lại sự đắc thắng trong đời sống của mình. Làm thế nào để tiếp nhận lời của Chúa? Đó là cái điểm then chốt. Không phải chỉ đọc lời của Chúa hay là thuộc lòng lời của Chúa là đủ, nhưng mà cái tấm lòng của mình nó quan trọng. Chúa muốn điểm thứ nhất, mình cần phải chuẩn bị tấm lòng của mình khi mình đến thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật hay là mình học lời của Chúa. Điểm thứ nhất ở trong câu số 19: hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó, người nào cũng phải mau nghe. Chúa nói như thế nào? Khi mình đến với lời của Chúa, tấm lòng của mình phải chuẩn bị nghe lời của Chúa, mà nghe nhanh, mau nghe, quick to listen. Nghĩa là sao? Mau nghe. Nó nói đến một điểm, đó là sự ưu tiên mình dành cho lời của Chúa. Khi mình học lời của Chúa, khi mình nghe lời Chúa ban phát ra, đó là cái ưu tiên một trong đời sống của mình. Đó là ý nghĩa nó nằm cái chỗ Chúa muốn mình mau nghe là như vậy. Khi quý vị đọc lời của Chúa hay là nghe lời Chúa ban phát ra, quý vị đó có phải là ưu tiên số một trong lúc đó hay là không? Hay là ông mục sư ông giảng gì thì giảng, lỡ mà ai hỏi mục sư giảng cái gì vậy, cái gì mục sư giảng cái gì, hay là về tới nhà những người trong gia đình mình không có đi nhà thờ, hỏi mục sư giảng bữa này đề tài gì vậy ha, ồ không biết nữa. Ông giảng về đề tài sống đắc thắng, một đời sống đắc thắng. Nghĩa là sao? Những cái điểm chính làm thế nào để có một đời sống đắc thắng? Không biết. Cho nên chỗ này nói đến một điều, mau nghe lời của Chúa có nghĩa là mình đặt cái ưu tiên. Mà khi mình đặt ưu tiên muốn nghe lời của Chúa rồi, thì lời của Chúa giàu nói nhỏ đến đâu đi nữa mình cũng nghe được. Bao nghe lời của Chúa ở đây cũng nói đến một điều nữa, đó là không những mình sẵn sàng nghe lời của Chúa, nhưng mà mình sẵn sàng làm theo lời của Chúa. Lại Chúa, con đến với Chúa, Chủ nhật này con đến thờ phượng Chúa, lòng con ao ước được đến để nghe Chúa muốn con làm gì, và con sẵn sàng làm điều đó. Mỗi lần quý ông bà anh chị em đến thờ phượng Chúa, ưu tiên của quý ông bà anh chị em là gì? Đúng, mình đến mình thờ phượng Chúa, nhưng mà ngoài cái sự thờ phượng Chúa, Chúa muốn mình đặt cái ưu tiên là lắng nghe Chúa muốn dạy bảo mình điều gì. Và không phải chỉ dạy bảo mà thôi, nhưng mà mình phải sẵn sàng muốn sống theo lời của Chúa. Chúa biết tấm lòng của mình. Khi mình chưa sẵn sàng lắng nghe lời của Chúa, lời của Chúa dù có giảng hay đi nữa không có ích lợi gì cho mình cả. Mau nghe. Có con, quý ông bà chị em có con thì biết, con nhỏ, con nằm trong nôi chưa có đi được đó, mỗi lần nó khóc một cái, nửa khuya nó khóc một cái là người mẹ sao giật mình lại dậy lấy sữa cho con bú, hay là coi thử cái chuyện gì xảy ra. Mau nghe là chỗ đó, thưa quý ông bà chị em. Lời của Chúa được ban phát ra, khi lời của mình đọc lời của Chúa, mau nghe có nghĩa là mình ao ước muốn biết được lời của Chúa và muốn sống theo lời của Ngài. Ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu số 8, câu 18 thì nói: vì chính Ngài thì ý muốn mình đã dùng lời chân thật sanh chúng ta. Có nghĩa là sao? Chúng ta được sự cứu rỗi từ nơi Chúa, được sự sống từ nơi Chúa qua lời của Chúa, dùng lời chân thật sanh chúng ta. Lời của Chúa làm cho chúng ta được sanh lại, có lại được sự sống, thì cũng lời này sẽ làm cho sự sống đó được phát triển trong chúng ta. Nhưng mà lời này không thể nào làm cho sự sống của Chúa phát triển trong chúng ta nếu chúng ta không tiếp nhận lời của Chúa một cách đúng đắn. Thứ nhất, mình phải lắng nghe lời của Chúa một cách nhanh chóng. Ai làm gì làm, tôi thường nói, nếu mà có một con voi nó đi vòng vòng ở trong này đi nữa, mình cũng không có cần biết về con voi đó. Mình ao ước được lắng nghe được lời của Chúa, và mình ao ước được làm theo lời của Chúa. Hồi sáng tôi đi trên đường ở nhà tới đây, kẹt xe một khúc. Thường thường kẹt xe tôi biết có chuyện gì xảy ra, tai nạn xảy ra, dầu người ta đậu sát cứng ở trong bờ, ở ngoài đường chạy rất thông thả, nhưng mà cũng bị chậm, bị kẹt miết à. Bởi vì sao? Với người đi ga qua cái nhìn cứ làm cho chạy chậm lại. Thì mình lắng nghe lời của Chúa. Chúa nói hãy mau nghe lời của Chúa, có nghĩa là bỏ qua tất cả những cái gì khác, chỉ chú tâm ưu tiên nghe lời của Chúa mà thôi. Đến nhà thờ ao ước được thờ phượng Chúa và lắng nghe lời của Chúa. Rất tiếc có một số con cái Chúa khi nghe lời của Chúa thì không có mau nghe, nhưng mà rất mau nói, mau đưa cái ý kiến của mình ra khi mà lời Chúa được ban phát là ồ, nói thì nghe hay lắm, ổng giảng lời của Chúa nghe hay lắm, nhưng mà không có áp dụng được đâu, khó lắm. Ôi sao bữa nay mục sư ổng giảng sao mà ổng giảng lung tung quá, không có đâu là đâu hết. Mau nói lắm, mau đưa cái ý kiến của mình ra lắm, nhưng mà không mau nghe lời của Chúa. Người mau nghe lời của Chúa là người nói phải Chúa con sẵn sàng, xin Chúa cho con biết được ý Chúa và con làm theo lời của Chúa liền. Đó là người mau nghe lời của Chúa. Và người mau nghe lời của Chúa cũng là người sẵn sàng đặt Chúa trong mọi sự quyết định trong đời sống của mình. Mỗi khi mình quyết định một điều gì, ô cái anh đó anh làm cho tôi buồn lòng, tôi tới tôi phải chưởng anh một chưởng. No, cái người mau nghe lời của Chúa là người nói như thế nào? Ô, người đó làm tôi là buồn lòng, Chúa muốn tôi đối xử với người đó như thế nào? Đó là người mau nghe lời của Chúa. Chúa muốn tôi làm gì trong điều này? Không phải là ông kia muốn tôi làm gì, ba mẹ tôi muốn tôi làm gì, nhưng mà Chúa muốn tôi làm gì? Trong cái trường hợp này, Chúa muốn tôi làm gì? Đó là người mau nghe lời của Chúa, đặt ưu tiên trên lời của Chúa. Đó là cách để mình tiếp nhận được lời của Chúa. Mà mình tiếp nhận lời của Chúa đúng cách thì đời sống của mình sẽ được ích lợi, và mình sẽ có một đời sống đắc thắng cho Chúa. Điểm thứ hai, sau cái mau nghe thì mỗi người trong anh em phải mau nghe nhưng mà chậm nói. Và cơ nói muốn nhận được lời của Chúa trong lòng mình, mình phải chậm nói. Chúa cho mình có hai lỗ tai nhưng mà chỉ có một cái miệng. Nói là điều gì? Mình cần phải nghe ít nhất là gấp đôi những gì mình nói. Rất tiếc có nhiều người nói gấp đôi những gì mình nghe. Đưa ý kiến ra hay lắm. Vấn đề gì trong hội thánh hay là bất cứ gì là đưa ra ý kiến rất là hay. Nhưng mà Chúa muốn nói ở đây là gì? Trước khi mình nói, hãy chắc chắn rằng những gì mình nói là những gì Chúa nói cho mình biết trước. Mình đã nghe nơi Chúa rồi, mình hãy nói. Còn chưa nghe nơi Chúa thì khoan có nói cái đó. Hay là nói cách khác hơn, trước khi mình quyết định điều gì, quan điểm của Chúa là số 1, chứ không phải quan điểm của mình. Tôi tôi đến, tôi có nan đề, tôi cần quý vị giúp đỡ tôi. Tôi đến, tôi hỏi ý kiến của quý vị. Tôi muốn một điều, đó là không phải đến để hỏi ý kiến về những gì quý vị hiểu, biết, nhưng mà về những gì Chúa cho quý vị biết và quý vị kinh nghiệm trong đời sống của quý vị, và quý vị chia sẻ lại cho tôi về kinh nghiệm đó. Còn nếu tôi đến với quý vị hỏi ý kiến quý vị mà quý vị chỉ cho tôi ý kiến của quý vị mà thôi, thì tôi với quý vị sẽ cùng đi rớt xuống hố. Bởi vì ý kiến của chúng ta coi vậy cho nó không có hoàn hảo chút nào cả. Ý kiến của con người như thế nào? Đây là điều mà người đời họ áp dụng rất là nhiều. Ý kiến của con người như thế nào? Rất là giới hạn, phải không? Có nhiều điều mình không biết, ngay cả những điều mà mình không biết mình cũng không biết nữa. Đó là điểm thứ nhất, đó là cái problem, đó là nan đề của ý kiến của con người. Thứ hai, nói về ý kiến của con người là gì? Ý kiến của con người nó bị ảnh hưởng nơi tội lỗi. Cho nên ý kiến của con người nó không có chính xác. Lời của Chúa hôm qua ngày nay cho đến đời đời không bao giờ thay đổi mới chính xác. Ý kiến con người giới hạn cộng với ý kiến bị hòa đồng với tội lỗi rồi, cả hai cái đó nó nhập lại với nhau, nó làm cho mình có một cái đầu óc rất là bậy bạ. You have a messed up mind. That's why, đó là lý do mình cần phải có lời của Chúa. Trước khi nói ra, hãy coi thử những gì mình nói Chúa có nói với mình trước hay không. Và ở đây, khi nói, chậm nói, nó nói lên một điều nữa. Đó là mình không có cãi lại lời của Chúa. Khi Chúa nói, mình chấp nhận. Chúa nói hãy tha thứ lại Chúa. Từ con rất khó tha thứ, nhưng mà con sẵn sàng tha thứ. Bởi vì Chúa nói tha thứ, con chấp nhận. Con không có cãi lại lời của Chúa. Chúa ơi, trường hợp nào chứ trường hợp con không, trường hợp của con không thể nào tha thứ được. Rất tiếc có nhiều người nghe lời Chúa thì nghe rất là chậm, nhưng mà nói thì nói rất là nhanh. Nghe lời Chúa vừa nghe không có đầy đủ gì hết, cái nói ồ nhưng mà thường thường chứ tới lời Chúa là nhưng mà không, nghe hay lắm, tốt lắm, áp dụng trong đời sống là phước hạnh, là có một đời sống đắc thắng, nhưng mà tôi không có áp dụng được. No way, no way, Jose, không được. Cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta thay vì mau nói chậm nghe, xin Chúa giúp chúng ta mau nghe lời của Chúa, chậm nói, để chúng ta hiểu được lời của Chúa và chúng ta áp dụng được lời của Chúa trong đời sống. Và điểm kế tiếp đó là gì? Mỗi người trong anh em phải mau nghe, chậm nói và gì? Chậm dặn. Cảm ơn Chúa. Nghĩa là sao? Lời Chúa nói, khi mình đến với lời Chúa, từ từ cái đã. Ông một sơ, ông giảng, ông nói về tôi á. Giảng. Bật mình lên. Đọc lời của Chúa. Ồ, Chúa nói những gì mà con không có thích nghe, con giảng. Con không muốn đọc lời của Chúa nữa. Mỗi lần đọc lời của Chúa thấy toàn là cái sai trật của con phải sửa cái này, con phải sửa cái kia, con phải sửa cái nọ. Con không muốn đọc nữa. Hay là những gì Chúa làm nó không có xảy ra theo cái lòng ao ước của mình thì sao? Giận Chúa. Chúa sao kỳ vậy, con theo Chúa, con hy sinh, con dâng hiến, không ai bằng con hết, nhưng mà sao, tại sao chuyện nó xảy ra như vậy? Chúa không công bằng với con. Giận. Khi lời của Chúa đến với mình, sự giận của mình, lời Chúa nói như thế nào? Câu số 20: vì cơn giận của con người không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Mình giận lời của Chúa, khi mình nghe lời của Chúa, thứ nhất, nó không có thay đổi được chương trình của Chúa, bởi vì Chúa làm việc theo chương trình của Ngài. Mình giận lời của Chúa, mình giận Chúa, nó cũng không có làm cho thay đổi được chương trình mà mình muốn làm. Chúng ta biết có con, quý vị có con nhỏ biết mình làm gì nó không thích á. Con của tôi nói ăn rau cải nhiều tốt á con. Nó không thích ăn. Nhảy đùng đùng người lớn không ăn, nó không ăn. Nó thay đổi được ý kiến của ba mẹ nó không? No way. Con không muốn ăn, ăn tốt cho con. Cho nên khi mình giận Chúa, hay là mình giận lời của Chúa, hay là giận người nào chia sẻ lời của Chúa dựa trên lời của Chúa, mình giận người đó, Chúa không có impress về những cái giận của mình. Chúa vẫn làm theo chương trình của Chúa. Rồi có một số người họ thấy những cái chương trình trong hội thánh xong mình nó kỳ kỳ, họ giận lên cái muốn tôi phải làm theo cái ý này nó mới đúng cho việc của Chúa phát triển nhanh chóng, nhẹ nhàng, mau, cùng làm cái kiểu này chậm quá. Đôi lúc mình nghĩ mình giận như vậy, mình nóng nảy như vậy là công việc của Chúa sẽ được tốt hơn, nhưng mà Chúa cũng không có impress. Chúa cũng không đẹp lòng. Chúng ta nhớ ở trong vườn Gethsemane không? Khi Giuđa dẫn những người đến bắt Chúa, ông Phi-rơ ông làm gì? Xách móc kiếm ra liền, làm điều rất là anh hùng phải không? Giận quá. Tại sao cái đám này tới đây cùng nhau vô, Giuđa cùng nhau vô hôn thầy, dẫn người tới bắt mà còn đòi hôn, để tôi giải quyết theo cái ý của tôi, lấy vào chém đứt cái lỗ tai của cái người tôi tới kia. Chú nói sao? Phê-rơ nộp gươm và vỏ. Dư không có biết cái chuyện Dư làm là gì cả. Phi-rơ có được cái tấm lòng rất là tốt, ông có ý rất là tốt, nhưng mà cái giận của ông nó sai. Deadly wrong. Không phải tôi giận cái chuyện này, tôi muốn ao ước cho công việc Chúa được đi thiệt là nhanh, tôi giận quá, tôi muốn làm cho nó nhanh, cho nó được chuyện. No. Chúa có chương trình của Chúa. Hãy làm theo chương trình của Chúa. Dầu rằng mình có tư tưởng rất là tốt, rất là hay, nhưng mà những cái tư tưởng tốt đó, tư tưởng hay đó, có phải là Chúa nói cho mình biết, hay là từ cái sự kiêu căng của mình, tôi đụng cái gì tôi phải làm được chuyện, cho nên chuyện gì tôi cũng phải làm cho được. Không, đến nỗi nhiều lúc chuyện ý của mình mà mình lại cho là ý của Chúa. Để cầu gốc của chúng ta, điểm kế tiếp và gần hết, đó là mình phải có một đời sống trong sạch. Vậy hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em. Đời sống trong sạch, mình đến với Chúa, mình tin Chúa rồi. Ở đây nói về những người đã tin Chúa rồi, mình đến mình tin Chúa rồi, mình không có thể nào lấy cái con người cũ của mình, con người trước đây của mình, rồi mình đến với Chúa, rồi mình sửa cái con người đó theo chương trình của Chúa được. Không được như vậy. Hoặc là nhiều người lấy cái chương trình của Chúa sửa cho theo cái con người cũ của họ, cũng không được. Chúa nói để bỏ đi những điều đó qua một bên. Rượu mới không thể nào đổ vô cái bình cũ được. Rượu. Cho nên ở đây Chúa muốn mỗi người trong chúng ta, một người môn đệ của Chúa, phải để cái đời sống ô uế xấu xa đó qua một bên, đến với Chúa, nói rằng lại Chúa, lấy lòng như mì là sao? Người như mì là người như thế nào? Lại Chúa, you are the best, you are number one. Y Chúa là số một, con tán thưởng tất cả về Chúa, con chỉ mong y Chúa, chương trình của Chúa mà thôi. Con không có đem theo mấy cái xấu xa đem về nhà. Tôi hầu việc Chúa, mỗi lần tôi đi về nhà có những cái gì nhức đầu á, trước khi bước vô nhà tôi cầu nguyện lại Chúa, con để những điều này ở phía ngoài. Con quan tâm những cái nan đề đó, con cầu nguyện, con xin Chúa hướng dẫn để con giải quyết những nan đề đó. Nhưng mà con không có đem những cái điều đó vô trong nhà, trong gia đình của con, để làm cho rối loạn gia đình của con. Và Chúa muốn khi mình đến với Chúa, bỏ qua những cái ô uế. Cái chữ ô uế ở trong nguyên văn có nghĩa là hừng cứt rái ở trong lỗ tai. Nhiều người không có nghe được tiếng của Chúa bởi vì trong lỗ tai họ không có clean up, họ không có làm cho nó sạch. Họ cứ mang theo những cái ô uế. Trước đây tánh tôi là vậy đó. Ai thích thì làm việc với tôi, không thích thì thôi. Tôi nóng lên cái là tôi nói cho nó đã, chứ tôi không để trong lòng, cho nên nói cái đụng lung tung hết, bắn cầm súng bắn lung tung hết cho nó đã xong rồi thì cái chuyện gì xảy ra, đạn nó dính lung tung hết. Chứ nó hãy bỏ những cái điều gian ác ô uế đó qua, đến với Chúa, nói rằng lại Chúa, trước đây trước khi con tin Chúa con là người như vậy, nhưng mà bây giờ con tin Chúa mọi sự đều trở nên mới, con muốn sống một đời sống mới, chứ con không có sống dựa theo cái con người cũ ô uế đó. Thì mình đến với Chúa với cái lòng như mì khiêm nhường đó, mình mới nhận được lời của Chúa trong đời sống của mình. Và điểm cuối cùng, khi nói về tiếp nhận lời của Chúa, tiếp nhận nói lên điều gì? Mình không có chống lại, phải không? Khi mình chống lại mình không có tiếp nhận, mà khi mình tiếp nhận mình không có chống lại. Chúa nói rằng đây là điều khi mình tiếp nhận lời Chúa nó quan trọng vô cùng. Bởi vì sao? Bởi vì sao? Câu cuối cùng của 21: vậy hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng như mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời, lời gì? Cứu được linh hồn của anh em. Wow, cảm ơn Chúa. Nói về sự cứu rỗi của Chúa, chúng ta biết lời của Chúa, Chúa cứu chúng ta qua lời của Chúa. Nhưng mà cái chỗ cứu này không có phải là cái cứu mà sự cứu rỗi Chúa ban cho mình. Chúng ta để ý chỗ này. Bởi vì cái chữ cứu ở trong nguyên văn á, Thường thường chúng ta dùng cái sự chữ cứu, cứu mình nói về sự cứu rỗi của Chúa, nhưng mà cái chữ cứu ở trong nguyên văn á nói về chỗ này nói về sự chữa lành của Chúa, sự đem lại cái sự hoàn toàn trong cuộc đời của chúng ta. Khi một người đàn bà 12 năm mắc huyết đến với Chúa, xin Chúa rờ cái trâu áo của Chúa, và Chúa nói chuyện gì xảy ra, bởi vì cái quyền năng của Chúa ra khỏi chữa lành bệnh cho người nữ đó. Thì Chúa nói với người nữ đó như thế nào? Đức tin ngươi đã chữa lành cho ngươi. Nhưng mà trong nguyên văn thì nói rằng đức tin ngươi đã cứu người. Từ cái chỗ mà bà được chữa lành đó, cái cứu này nói về sự chữa lành. Trong đời sống của chúng ta có những điều cần sự chữa lành của Chúa. Có những điều cần cái sự đắc thắng của Chúa đến với đời sống của chúng ta. Và khi chúng ta tiếp nhận lời của Chúa với tâm lòng sẵn sàng ao ước, thì Chúa sẽ ban sự chữa lành trong đời sống của chúng ta, về phần tâm linh của chúng ta, về phần thể chất của chúng ta. Và sự chữa lành ở đây cũng nói đến điều gì? Sự cứu chuộc ở đây, sự chữa lành ở đây nói đến điều gì? Dùng cái chữ cứu ở đây rất là đặc biệt. Cứu chúng ta khỏi một đời sống không có hiệu quả. Cứu chúng ta khỏi đời sống mà ma quỷ nó muốn chúng ta sống. Cứu chúng ta khỏi một đời sống không có đắc thắng, và đem chúng ta qua một đời sống sống đắc thắng cho Chúa. Một đời sống mà như Chúa muốn chúng ta sống. Đó là chữ cứu. Chúa muốn chúng ta có một đời sống đắc thắng, chứ Chúa không muốn cho chúng ta có một đời sống ê ô, sống thất bại hết ngày này qua ngày nọ. Để có được đời sống đắc thắng đó, chúng ta phải tiếp nhận lời hằng sống của Chúa. Mau nghe lời của Chúa, chậm nói, chậm giận, và đến với Chúa với một tấm lòng trống không, trong sạch, để Chúa hướng dẫn. Thì lời của Chúa đó sẽ cứu đời sống của chúng ta, cho chúng ta một đời sống đắc thắng, sửa sai những cái sai trật trong đời sống của chúng ta, ban cho chúng ta sự chữa lành trong đời sống cá nhân chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong hội thánh chúng ta, trong hôn nhân chúng ta, bất cứ cái mối liên hệ giữa chúng ta với những người khác. Chúa chữa lành một cách toàn vẹn, giống như cái người đàn bà mắc huyết 12 năm đó. Động tới Chúa một cái, huyết ngưng lại liền, bà được chữa lành ngay lập tức. Nếu chúng ta đến với Chúa, tiếp nhận lời của Chúa như Chúa muốn, chúng ta sẽ được cứu, sống một đời sống như Chúa muốn, và đời sống của chúng ta sẽ được chữa lành. Amen. Xin mọi người